Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 3 với những chuyên mục Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin Thời Sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2014 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi Đức Thánh Cha làm phép lá, đoàn rước đã tiến lên bàn thờ ở thềm đền thờ. Các tín hữu tại buổi lễ đều cầm các cành lá dừa với nhiều hình dạng khác nhau. Riêng các giáo mục và hồng y và một số người khác cầm các cành lá dừa màu vàng được kết bện rất nghệ thuật, công phu do các chính quyền ở thành phố San Remo trao tặng theo một truyền thống từ thế kỷ thứ 16. Đức Thánh Cha bất ngờ không giảng trong thánh lễ, mặc dù trước đó bài giảng đã được chuẩn bị và ngài cũng không nói lý do. Từ gần một tháng nay, Đức Thánh Cha đang có vấn đề về sức khỏe nên các bài diễn văn và bài giảng của ngài thường được một linh mục đọc thay, giọng của ngài còn mệt. Trong phần kế tiếp của thánh lễ, Đức Thánh Cha ngồi tại chỗ để dự. Đức Hồng y Claudio Grigoresti, tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích đã thay thế ngài chủ sự các nghi thức tại bàn thờ. Cuối thánh lễ, vào lúc gần 11 giờ 30, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin ngay tại bàn thờ. Ngỏ lời với các tín hữu trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Tôi bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn San Jose de Apartado bên Colombia, nơi mà cách đây vài ngày một thiếu nữ và một thanh niên bị sát hại. Cộng đoàn này đã được giải thưởng năm 2018 vì dấn thân hiện thực nền kinh tế liên đới, hòa bình và các quyền con người. Tôi bày tỏ tâm tình chia sẻ và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố vừa qua tại Moscow. Xin Chúa đón nhận các nạn nhân vào trong an bình và an ủi gia đình họ. Và xin Chúa hoán cải tâm hồn những ai tổ chức và thực hiện những hành động vô nhân đạo ấy, xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng đã truyền dạy, đừng giết người." Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem như một vị vua khiêm tốn và hòa bình, chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi thù hận, oán ghét, bạo lực, vì Ngài là lòng thương xót và ơn tha thứ tội lỗi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt cho Ukraine đau thương, nơi mà bao nhiêu người không có điện vì các cuộc tấn công ồ ạt chống lại các cơ cấu hạ tầng, không những gây chết chóc và đau khổ, nhưng còn có nguy cơ gây ra một thảm họa về nhân đạo càng rộng lớn hơn nữa. Xin anh chị em đừng quên Ukraine đau thương. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố San Remo, theo một truyền thống từ 4 thế kỷ nay, vẫn tặng các cành lá dừa được bện rất kỹ thuật và được dùng trong lễ lá hàng năm. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Moscow và Vatican đối thoại với các giáo mục Đức về hành trình thượng hội đồng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Chủ nhật ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng thống mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ lá tưởng niệm cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Rất đông các tín hữu đã cùng tham dự nghi thức rước lá và thánh lễ trọng thể khai mạc tuần thánh. Đúng 18 giờ, Đức Tổng thống mục Giuse chủ sự nghi thức làm phép lá và cùng cộng đoàn long trọng rước lá tiến vào nhà thờ. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng thống mục Giuse chia sẻ ý tưởng độc đáo về sự liên hệ giữa ngày lễ cho và lễ lá, từ đó giúp cộng đoàn nhận ra thông điệp ý nghĩa trong ngày khai mạc tuần thánh. Còn tại giáo xứ Cẩm Sơn, vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 3, cha xứ Anton Trần Quang Tiến cũng đã xuất sáng cử hành Chúa Nhật lễ lá khai mạc tuần thánh. Trong thánh lễ khai mạc tuần thánh, cộng đoàn được lắng nghe bài thương khó trình thuật lại cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Việc tất cả các hội đoàn, từ các em thiếu nhi, giới trẻ đến các ca đoàn đều tham gia hát bài thương khó đã tạo nên nét đặc biệt trong năm canh tân đời sống đức tin các hội đoàn tại giáo xứ Cẩm Sơn, đồng thời diễn tả tinh thần tham dự phụng vụ cách tích cực và sốt sáng. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 3, Đức Tổng thống mục Giuse đã chủ sự nghi thức sám hối cộng đồng và ban bí tích hòa giải cho mọi thành phần dân Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Sau phần chia sẻ, Đức Tổng thống mục Giuse mời gọi cộng đoàn đến với tòa giải tội để lãnh nhận ơn tha thứ. Trong bầu khí sâu lắng và thánh thiêng, quý cha tiến về các tòa giải tội đặt bên trong nhà thờ để giải tội cho cộng đoàn. Cũng vào thứ Sáu ngày 22 tháng 3, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức sám hối cộng đồng tại nhà thờ giáo xứ Thượng Thụy. Sau khi kết thúc phần sám hối, Đức Hồng y Phêrô mời gọi cộng đoàn thinh lặng di chuyển từ các tòa giải tội được đặt tại khuôn viên nhà thờ để lãnh nhận bí tích hòa giải. Thật ý nghĩa trong năm canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, giáo họ Lũ trực thuộc giáo xứ Đồng Danh đã được cha xứ Francisco Xavier Trần truyền giáo chính thức thành lập hội đoàn đầu tiên, hội Giuse tại giáo họ. Hội đã long trọng tổ chức thánh lễ kính thánh Giuse vào tối ngày 22 tháng 3. Thánh lễ do cha phó Phaolô Trần Xuân Dũng chủ sự. Đầu thánh lễ, cha phó Phaolô nói lên niềm vui trong ngày lễ mừng kính thánh Giuse. Ngài cũng hiệp thông với hội gia trưởng giáo họ tạ ơn Thiên Chúa trong ngày chính thức ra mắt và mừng lễ quan thầy hôm nay. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể, với tâm tình cùng vác thánh giá theo chân Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Thánh Giuse giáo xứ chính tòa xuất sáng tham dự nghi thức đi đàng thánh giá và Chúa nhật lễ lá vào ngày 24 tháng 3. Cha xứ Anton Nguyễn Văn Thắng đã chủ sự nghi thức đi đàng thánh giá, cùng bước theo Chúa qua các chặng đường tiến lên đỉnh đồi Can Vê, phần nào giúp các em cảm nhận được những đau khổ của Chúa Giêsu đã phải chịu để cứu độ con người khỏi hố sâu tội lỗi. Từ đó, các em được mời gọi sống xứng đáng là những thiếu nhi ngoan của Chúa, biết tự hào về thập giá và đức tin đã được nhận lãnh. Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn đã cử hành nghi thức làm phép lá và thánh lễ khai mạc tuần thánh. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào tuần thánh, sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo cùng hơn 130 học viên của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy đã tham dự ngày tịnh tâm mùa chay tại nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc. Cha Anselmo Hải Minh, dòng Francisco đã chia sẻ với các học viên chủ đề Dung mạo của Đức Kitô Thượng Tế. Qua bài chia sẻ, mỗi người được chiêm ngắm một Đức Giêsu vừa là Thượng Tế, vừa là của lễ dâng lên Chúa Cha để mang lại phúc lộc cho thế gian. Sau đó các học viên cùng lắng đọng tâm hồn, chìm sâu trong mầu nhiệm tình yêu của bí tích thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Cao điểm của ngày tịnh tâm là thánh lễ tạ ơn do cha phó đặc trách Giuse Vũ Đức Phán, dòng Thừa Sai Đức Tin, chủ tế. Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân viên đài phát thanh và truyền hình Rai. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, tại Đại Thính Đường Phò Lồ thứ 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng ngàn nhân viên đài phát thanh truyền hình Rai của Ý, nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền hình, 100 năm phát thanh. Tại buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai từ khóa, đó là phục vụ và cùng chúng. Trước hết về phục vụ, Đức Thánh Cha nói trong lĩnh vực thông tin, phục vụ chủ yếu có nghĩa là tìm kiếm và thăng tiến sự thật, ví dụ chống lan truyền tin giả. Phục vụ cũng có nghĩa là phục vụ quyền của công dân có được thông tin đúng, được truyền tai một cách không thành kiến, không đưa ra kết luận vội vàng nhưng dành thời gian cần thiết để hiểu và suy tư, chống ô nhiễm nhận thức bởi vì thông tin cũng phải là sinh thái, nghĩa là con người. Cuối cùng, phục vụ còn có nghĩa là bảo đảm tính đa nguyên, tôn trọng các ý kiến và nguồn khác nhau bởi vì như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã khẳng định, sự thật không bao giờ được áp đặt. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, công việc của các nhân viên đài truyền hình không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thông tin, nhưng còn liên quan đến phim truyền hình, các chương trình văn hóa giải trí, thể thao, thiếu nhi. Về điều này, Đức Thánh Cha nói, trong thời đại giàu kỹ thuật của chúng ta, nhưng đôi khi thiếu lòng nhân đạo, điều quan trọng là phải thúc đẩy việc tìm kiếm cái đẹp, khởi động sự năng động của tình liên đới, gìn giữ tự do, làm việc để mọi biểu hiện nghệ thuật giúp tất cả vươn lên, suy tư, biểu cảm, mỉm cười và thậm chí khóc vì xúc động để tìm được ý nghĩa cuộc sống, một viễn cảnh tốt đẹp, một ý nghĩa không khuất phục trước điều xấu. Liên quan đến kỹ thuật và công nghệ, Đức Thánh Cha cho rằng cần phải hành động phòng ngừa, đề xuất các mô hình điều hướng đạo đức để ngăn chặn những tác động có hại và phân biệt đối xử bất công xã hội của các hệ thống trí tuệ nhân tạo và đấu tranh chống lại việc sử dụng chúng trong việc giảm tính đa nguyên, trong sự phân cực của dư luận hoặc trong việc xây dựng một tư tưởng duy nhất. Về điểm thứ hai, công chúng. Theo Đức Thánh Cha, điều này muốn nhấn mạnh rằng công việc của các nhân viên đài truyền hình Rai kết nối với công ích dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ một số người. Vì thế cần phải cam kết xem xét và đặc biệt cho những người rốt cùng, người nghèo, những người không có tiếng nói, những người bị gạt ra bên lề có tiếng nói. Tính công chúng cũng bao hàm ơn gọi trở thành một công cụ phát triển, kiến thức, giúp mọi người suy tư, mở ra những cái nhìn mới về thực tế và không nuôi dưỡng sự thờ ơ và giáo dục người trẻ có những ước mơ lớn với tâm trí và đôi mắt mở ra với thế giới. Theo nghĩa này, toàn bộ hệ thống truyền thông ở cấp độ toàn cầu cần phải được khuyến khích thoát ra khỏi chính mình và tham gia thảo luận để nhìn xa hơn, vượt ra ngoài. Và theo Đức Thánh Cha, đây là trách nhiệm không thể từ chối của các nhân viên đài truyền hình nếu họ muốn có được mức độ truyền thông cao. Họ không cần phải theo đuổi việc đánh giá xếp hạng mà giảm giá trị nội dung. Hơn nữa, truyền thông chính khi là việc đối thoại vì thiện ích của tất cả mọi người có thể đóng một vai trò cơ bản trong thời nay cũng như trong việc dệt lại các giá trị xã hội sống động như quyền công dân và sự tham gia. Vatican đối thoại với các giám mục Đức về hành trình Thượng Hội đồng. Các quan chức Vatican đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức để thảo luận về một số câu hỏi thần học được nêu ra trong các tài liệu từ tiến trình Thượng Hội đồng ở Đức. Tòa thánh và Hội đồng Giám mục Đức đã đưa ra một tuyên bố chung vào hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 3, cuối ngày đàm phán vừa qua tại Vatican về con đường Thượng Hội đồng ở Đức. Theo tuyên bố, các đại diện của giáo triều Roma đã gặp một số giám mục Đức để tiếp tục cuộc đối thoại đã bắt đầu trong chuyến viếng thăm Alimina của các giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022. Cuộc họp diễn ra sau cuộc gặp trước đó được tổ chức vào ngày 26 tháng 7 năm 2023 trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Các cuộc thảo luận tập trung vào một số câu hỏi thần học mở được nêu ra trong các tài liệu về con đường thượng hội đồng của giáo hội Công giáo ở Đức. Các đại diện đã đồng ý tiếp tục đối thoại thông qua trao đổi thường xuyên để giải quyết những khác biệt và thỏa thuận. Theo tuyên bố chung, các giám mục Đức đã làm rõ rằng công việc này sẽ giúp phát triển các hình thức đồng nghị cụ thể cho giáo hội ở Đức, phù hợp với giáo hội học của Công đồng Vatican thứ hai, các quy định của giáo luật và kết quả của Công đồng Vatican II. Thượng hội đồng của giáo hội Hoàn Vũ sau đó sẽ được đệ trình lên tòa thánh để phê chuẩn. Cuộc đối thoại tiếp theo sẽ được tổ chức trước tháng 8 năm 2024. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Guido.
Thánh Guido chào đời tại Casema, một làng quê nhỏ bé thuộc tỉnh Ravenna bên Ý. Sinh ra trong gia đình đạo hạnh, Guido được lãnh nhận một nền giáo dục rất chu đáo. Nền giáo dục đó đã tạo cho cậu một cách nết na nhu bì và một tâm hồn yêu thích làm điều thiện. Ngay từ buổi thiếu thời, người ta đã thấy cậu rất chăm chỉ học hành, có một trí nhớ dẻo dai, nhưng nhất là có tính tình chín chắn, không khác chi một người đã đứng tuổi. Nhưng cậu lại có khuyết điểm là thích ăn mặc chải chuốt và thích làm đỏm để được người ta chú ý. Nhưng rồi với ơn Chúa tác động, cậu nhìn nhận đó là một khuyết điểm và quyết định từ bỏ cái tính háo danh giả trá đó. Để thực hiện ý chí cương quyết ấy, cậu đã đi dự lễ Thánh Apollinario tại Ravenna với bộ đồ rách rưới và bẩn thỉu. Còn áo quý của mình thì cởi cho người nghèo khó hết. Vẫn giữ bộ quần áo tang thương đó, Guido còn ngang nhiên đi Roma viếng mộ các thánh tông đồ. Và với ý chí tận hiến cuộc đời cho Chúa, Guido đã xin chịu chức cắt tóc, gia nhập hàng giáo sĩ mà không cho cha mẹ hay biết chút nào. Cậu còn định tâm sẽ đi viếng đất thánh và không trở về quê hương nữa. Đang lúc ôm ấp hoài vọng tốt đẹp kia, Thiên Chúa lại muốn cho người thanh niên có thiện chí ấy đến với người bằng một đường lối khác. Người muốn cho Guido trở về Ravenna ngay để hấp thụ giáo huấn của một vị ẩn tu thánh thiện và đầy kinh nghiệm, đang sống trên một cù lao nhỏ giữa dòng sông Po. Vị ẩn tu đó chính là Martino, người đang gián tiếp coi sóc tu viện Pompos. Sau 3 năm tập luyện và thực hành đức vâng lời, Guido được vị ẩn tu đưa về tu viện, giới thiệu với các tu sĩ và cho mặc áo ròng. Nhờ những công trình tập luyện trước, Guido làm quen được với nếp sống khắc khổ và đạo đức của tu viện một cách dễ dàng. Chưa được bao lâu, tiếng nhân đức của thầy Guido đã vang đồn khắp nơi trong dòng, đến nỗi tuy còn trẻ tuổi, thầy cũng đã được ủy thác trông coi tu viện Thánh Severio ở Ravenna. Dù đổi nơi đổi nhà, ở đâu thầy cũng vẫn tỏ ra hết lòng mến Chúa và bác ái đối với anh em. Vào năm 998, tu viện trưởng Martino và cả cha phụ tá cùng tạ thế. Mọi người trong dòng đều đồng thanh bầu thầy Guido làm tu viện trưởng Pomposa. Thầy khiêm nhường lãnh nhận trọng trách Chúa gửi đến và nỗ lực chu toàn sứ mệnh để đem lại cho tu viện những ngày sống hưng thịnh và sốt sắng. Nhân đức vị tu viện trưởng mới vang lừng khắp nơi, thu hút một số đông những người đến xin thụ giáo. Tu viện không còn đủ sức chứa, cha bề trên phải vội xây cất thêm nhà. Công việc thật bề bộn, phần thì thiếu tiền của, phần thì ngài còn chân ướt chân ráo đã phải lo những công việc lớn lao. Song ngài hoàn toàn phó thác và tin tưởng ở Chúa quan phòng. Trong dịp này, lời cầu nguyện của ngài tỏ ra thế lực lạ lùng, đến nỗi cứu sống được bọn thợ xây bị đè bẹp dưới đống gạch vụn vì một bức tường bỗng đổ xuống. Lần khác, trong lúc kho hết sạch cả lương thực và quỹ không còn một xu để trả công thợ, Bỗng nhiên, chú quan phòng gửi đến cho ngài hai thuyền chở đầy lúa và rượu. Công việc xây cất hoàn tất, ngài liền trao quyền tạm cho mấy tu sĩ khôn ngoan thay ngài lãnh đạo tu viện. Còn ngài lại muốn được rảnh tâm chăm lo phụng sự Chúa hơn, hầu lãnh nhận thêm nhiều nghị lực mới. Theo gương cựu tu viện trưởng Martino, ngài ẩn mình một thời gian khá lâu trong nơi xa vắng để hoàn toàn thanh thản trong sự chiêm niệm và sống khắc khổ. Khi đã dư dật của ăn tinh thần, ngài trở về tu viện, hăng hái hoạt động không còn biết mỏi mệt. Càng nghiêm khắc với bản thân bao nhiêu, ngày càng hiền từ và bác ái với các tu sĩ bấy nhiêu. Vì thế, hết mọi người đều yêu mến ngài như cha vậy. Tuy người tôi tớ Chúa đã sống cuộc đời thánh thiện và đức hạnh phi thường, song Chúa còn muốn tinh luyện nhân đức ngài bằng một cơn thử thách vĩ đại làm chấn động cả tu viện. Ma quỷ thấy ngài hăng hái hoạt động tông đồ, liền xui khiến nhiều người báo cáo lên Đức Tổng Giám Mục Ravenna những điều xấu xa không thể có nơi ngài. Đức Tổng Giám Mục tin lời và muốn bắt chính các tu sĩ trong tu viện phải trục xuất bề trên Guido khỏi tu viện. Tin bất ngờ đó làm cho cả nhà hồi hộp lo sợ. Toàn thể tu sĩ sốt sắng gia tăng lời cầu nguyện và hãm mình ăn chay phạt xác để xin Chúa rủ lòng thương ngăn chặn cơn khốn khó sắp đổ xuống trên tu viện. Chúa đã nhận lời cầu nguyện tha thiết của những tâm hồn đầy tin tưởng. Chính ngày Đức Tổng Giám Mục thân hành đến tu viện để chốt chức tu viện trưởng Guido, ngài mới hay mình đã bị người ta lừa dối. Lập tức, ngài đổi lòng và hứa sẽ bênh vực tu viện trưởng và bảo trợ cả nhà dòng. Thấm thoát đã được 48 năm, bỗng có lệnh vua Henrico thứ ba triệu ngài về Placentia. Ngài vâng lệnh ra đi. Đường dài sức yếu, càng đi ngày càng cảm thấy kiệt sức, nhưng ngài vẫn gượng đi tới ấp Thánh Domin. Tới đây ngài chút hơi thở cuối cùng để về chầu Chúa ngày 31 tháng 3 năm 1046. Mọi người được chứng kiến sự lạ lùng khi một người mù chạm tới xác thánh nhân liền được sáng. Tin lạ ấy truyền đi nhanh chóng và người ta lũ lượt kéo đến kính viếng xác thánh nhân. Dân tỉnh Parma muốn được mai táng xác thánh nhân ngay ở tỉnh mình vì ngài đã từ trần tại đó. Nhưng vua Henrico thứ ba truyền đem di hài đấng thánh về tỉnh Spire bên Đức và an táng tại giáo đường Thánh Gioan Tẩy Giả, sau được cải tên là nhờ Thánh Guido.
Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.